Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Do you feel represented in Parliament?
I would say a short answer, probably not.
No, I do not see many ways.
Bạn có cảm thấy được đại diện trong Quốc hội không? Tôi sẽ trả lời ngắn gọn, có lẽ là không. Không, tôi không thấy nhiều người Tây Phi ngồi trong Quốc hội. Chúng tôi vẫn bị coi là một quốc gia rất da trắng. Trước đây, có một số chính trị gia đại diện. Họ đã rất cố gắng. Người dân Úc sẽ sớm đến các điểm bỏ phiếu để bỏ phiếu cho người mà họ muốn đại diện cho họ tại quốc hội. Đối với một quốc gia đa dạng về văn hóa như vậy, các cơ quan ra quyết định của chúng ta không làm tốt lắm khi phản ánh xã hội. Trong tập này, chúng tôi sẽ hỏi tại sao lại như vậy, và liệu có hy vọng nào trong việc đạt được sự phản ánh chân thực về xã hội trong hệ thống chính trị của chúng ta hay không? Vẫn còn chậm trễ khi nói đến tiếng nói đa văn hóa trong quốc hội. 24% dân số Úc có xuất thân ở nước ngoài, không phải người châu Âu. Nhưng trong quốc hội, con số đó chỉ ở mức 6%. Bà nói, đại diện chính trị có nghĩa là các quan chức được bầu hành động thay mặt cho tất cả các nhóm người trong nền dân chủ của chúng ta, đảm bảo lợi ích, giá trị của họ. Về căn bản là tiếng nói của họ được phản ánh trong quá trình ra quyết định. Đó là tiến sĩ Intifa Chowdhury, giảng viên ngành chính phủ tại Đại học Flinders. Bà cho rằng đại diện chính trị là rất quan trọng. Bà nói, nó đảm bảo một cách tiếp cận cân bằng hơn nhiều đối với việc hoạch định chính sách, xem xét tất cả các quan điểm, ý kiến và nhu cầu. Và sự bao quát đó thực sự quan trọng để nuôi dưỡng lòng tin, sự hài lòng với nền dân chủ và thúc đẩy sự gắn kết xã hội. Trong những thập kỷ gần đây, Quốc hội đã có những tiến bộ khi đưa những người trẻ tuổi và phụ nữ tham gia chính trường. Bà nói, tôi nghĩ với những nền tảng văn hóa khác nhau, điều này còn tệ hơn nhiều. Và rõ ràng là bạn có thể phân loại, đây là hành vi phân biệt chủng tộc trong quá trình tuyển chọn trước. Trước khi người dân Úc vào phòng bỏ phiếu, các đảng phái chính trị phải hoàn tất quá trình lựa chọn trước. Đây là quá trình mà mỗi đảng lựa chọn ứng cử viên mà họ ủng hộ. Đây sẽ là những cái tên trên lá phiếu của chúng tôi. Bà nói, đảng chính trị đóng vai trò là người gác cổng trong việc đưa những người có xuất thân khác nhau vào những vị trí an toàn hay không. Các cá nhân thiếu hiệu quả chính trị và sự tự tin tạo ra những trở ngại nội bộ đối với sự tham gia hoặc mong muốn ứng cử vào chính phủ.
I'm Zahid Safri, the Liberal candidate for Bruce.
Ông nói, tên tôi là Zahid Safri, ứng cử viên của đảng tự do cho Bruce. Sinh ra ở Afghanistan, người đàn ông 37 tuổi này đã di cư đến Úc vào năm 2013. Ông nói, tôi không giống nhiều chính trị gia hiện tại. Tôi là người địa phương, là người của gia đình. Tôi là một doanh nhân chăm sóc gia đình, giống như bất kỳ ai khác trong cộng đồng, và tôi muốn đấu tranh cho cộng đồng. Đối với cuộc bầu cử liên bang sắp tới, Zahid đã được chọn trước để tranh cử ghế Bruce của Victoria. Trong gần 30 năm, Bruce đã được đảng lao động nắm giữ một cách an toàn.
Yes, Bruce has been,
ông nói, vâng, Bruce đã là ghế của đảng lao động kể từ năm 1996, nhưng nó đang thay đổi. Nếu tôi giành được ghế này, thì đó sẽ là khoảnh khắc đáng tự hào, và tôi sẽ làm nên lịch sử. Ông cho biết, khi có nhiều người tham gia chính trị hơn, mức độ đại diện sẽ cao hơn. Ông nói, tôi có thể nói thay cho đảng tự do. Bất kỳ thành viên nào cũng có thể giơ tay và tham gia vào quá trình lựa chọn trước, giống như tôi đã làm. Tuy nhiên, những người như Manoj Kumar lại nghĩ khác.
Tại sao những cá nhân đa văn hóa lại không được đại diện đầy đủ trong chính trị cấp tiểu bang và liên bang nếu quá trình lựa chọn đảng phái là hợp lý? Đây là một câu hỏi đơn giản cho thấy có sự cản trở nào đó.
Manoj di cư đến Úc từ Ấn Độ vào năm 2005. Tham gia đảng lao động, ông đã tranh cử vào cả Quốc hội liên bang và Quốc hội tiểu bang Victoria vào năm 2013 và 2018. Mặc dù không được bầu, ông đã đạt được 5,4% phiếu bầu tại ghế Forest Hill của đảng Tự Do vào năm 2018. Là chủ tịch của mạng lưới các tổ chức đa văn hóa Úc, ông lắng nghe nhiều người có xuất thân khác nhau, tin rằng không có lý do gì để tranh cử vào quốc hội.
Những cá nhân đa văn hóa phải điều hướng hệ thống của họ nếu họ muốn tham gia chính trị. Do đó sẽ mất rất nhiều thời gian để các thành viên đa văn hóa của quốc hội trở thành chính thống. Và tôi tin rằng đây là trở ngại lớn nhất hiện nay.
Manoj cho biết quá trình tuyển chọn trước đang khiến mọi người mất hứng thú với chính trị.
Họ nghĩ họ bị ngăn chặn, họ không thể có cơ hội để được đề cử trong các cuộc bầu cử. Và đó là lý do tại sao tôi nghe rất nhiều người nói, ôi chúng ta không thể giành được ghế có thể đắc cử. Chúng ta tự hào nói rằng chúng ta là một quốc gia đa văn hóa, nhưng làm sao chúng ta có thể là một quốc gia đa văn hóa được một cách đáng tự hào nếu như quốc hội của chúng ta không thể hiện chủ nghĩa đa văn hóa thực sự.
Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công dân và Đa văn hóa Julian Hill cho biết, mặc dù quốc hội phải đại diện cho cộng đồng, nhưng sẽ luôn có sự chậm trễ trong việc thực hiện điều này. Ông nói, và khi họ đảm nhiệm những vị trí như vậy, họ mất hàng thập kỷ để đào tạo những nhà lãnh đạo có đủ khả năng đảm nhiệm các vai trò bộ trưởng cấp cao. Bộ trưởng Hill cho biết, các thể chế quyền lực ở Úc vẫn chưa phản ánh được cộng đồng mà các nghị sĩ phục vụ. Ông nói, có những ngày cảm giác như cùng một anh chàng trong bộ đồ xanh, vậy nên chúng ta còn phải đi một chặng đường dài.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.